giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Thuyết tác động luân lý tiếp theo. Thứ hai, chúng ta cần trích dẫn lời của Anselm để phản đối Abalat và Rasdal. Anh chưa xem xét tính nghiêm trọng của tội lỗi. Thuyết tác động đạo đức đưa ra một phương thuốc hời hợt bởi vì nó chẩn đoán hời hợt. Nó hấp dẫn con người của thời kỳ khai sáng bởi sự tự tin tràn trề của nó vào lý luận và năng lực con người. Nó hoàn toàn thiếu mất sự hiểu biết sâu sắc theo nền tảng Thánh Kinh về sự nổi loạn căn bản của con người nghịch cùng Đức Chúa Trời, về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như là sự phản kháng đầy phẫn nộ của Ngài đối với tội lỗi con người, và về sự cần thiết tất yếu của một sự thỏa đáng về tội lỗi, đồng thời làm thỏa mãn đặc tính công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời. James R. đã đúng khi khẳng định rằng quan điểm của Abalat về sự đền tội có nhược điểm chính xác ở phía mà Anselm có ưu điểm, tức là trong sự phân tích của Anselm về tội lỗi, cơn thịnh nộ và sự thỏa mãn. Thứ ba, thuyết tác động đạo đức có một sai lầm chết người trong chính trọng điểm của nó. Nó tập trung vào tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vừa chiếu rạng từ thập tự giá, vừa khơi dậy tình yêu đáp ứng từ chúng ta. Chúng ta mong muốn nhấn mạnh cả hai sự thật này cách bình đẳng. Chúng ta cũng biết rằng chính bởi vì Đấng Christ đã yêu chúng ta mà Ngài đã phó chính mình vì chúng ta. Chúng ta cũng nhận thấy tình yêu của Ngài đã thức tỉnh tình yêu của chúng ta. Theo lời của Giăng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giăng nhất chương 4 câu 19. Chúng ta đồng ý với Đen này khi ông viết: "Tôi quả quyết rằng cảm giác mắc nợ Đấng Christ là cảm xúc sâu sắc và lan tỏa nhất của mọi cảm xúc trong Tân Ước." Vậy thì cho đến giờ chúng ta được nhất trí. Thập tự giá là bản trích yếu của tình yêu Đấng Christ và là nguồn cảm hứng cho tình yêu của chúng ta. Nhưng câu hỏi chúng ta muốn nhấn mạnh là thập tự giá bày tỏ và minh chứng tình yêu của Đấng Christ như thế nào? Có điều gì ở trong thập tự giá đã bày tỏ tình yêu? Tình yêu đích thực là tình yêu có chủ đích trong sự tự hiến dâng. Nó không thể hiện những cử chỉ ngẫu nhiên hay khinh suất. Nếu bạn nhảy xuống biển và chết đuối, hoặc lao vào một tòa nhà đang bốc cháy và bị chết cháy, mà sự tự hy sinh đó không có mục đích cứu ai cả, thì bạn đã thuyết phục tôi về sự điên rồ của bạn, chứ không phải tình yêu. Nhưng nếu tôi đang chết đuối dưới biển, hoặc bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang cháy, và vì nỗ lực cứu tôi mà bạn đã hy sinh mạng sống mình, thì tôi quả thực sẽ thấy tình yêu, chứ không phải là sự điên rồ của bạn trong hành động đó. Cũng vậy, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, tự thân nó không thể được xem như là một minh chứng của tình yêu, chỉ trừ khi Ngài hy sinh sự sống mình để giải cứu chúng ta. Sự chết của Ngài phải được hiểu là có chủ đích trước khi nó có thể tác động vào khuyên mời. Phao-lô và Giăng đã nhìn thấy tình yêu thương trong thập tự giá bởi vì họ hiểu nó lần lượt là sự chết thế cho tội nhân, Roma chương 5 câu 8, và sự vãn hồi cơn thịnh nộ đối với tội lỗi, Giăng nhất chương 4 câu 10. Điều đó có nghĩa là thập tự giá chỉ có thể được xem như là một bằng chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời khi nó đồng thời được xem như là bằng chứng cho công lý của Ngài. Do đó chúng ta cần khắc cốt ghi tâm cả hai sự bày tỏ này cùng nhau. Như Bacower đã nhấn mạnh, trong thập tự giá của Đấng Christ, sự công chính và tình yêu của Đức Chúa Trời đồng thời được bày tỏ. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói về tình yêu của Ngài trong sự liên hệ với thực tại của thập tự giá. Một lần nữa, sự nhân từ và sự công chính của Đức Chúa Trời được mặc khải chỉ trong sự thay thế thực sự, trong sự hy sinh triệt để, trong sự đảo lộn các vai trò, trang 311. Tương tự, Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, từ câu 14 đến câu 15 rằng: tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, theo nghĩa đen là giữ chặt và do đó không cho chúng ta lựa chọn. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Phao-lô nói, sự thôi thúc của tình yêu Đấng Christ đặt nền trên một sự tin quyết. Bởi vì chúng ta tin chắc rằng thập tự giá có mục đích và đắt giá, tức là chúng ta mắc nợ sự chết của Ngài về sự sống của chúng ta, mà chúng ta cảm nhận tình yêu của Ngài siết chặt chúng ta và không để cho chúng ta một sự lựa chọn thay thế nào khác ngoài việc sống cho Ngài.
Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Khi thấy con bé tự báo thân, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Do chắc. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt.
Cuốn sách tuyệt vời của R. W. Day là The Atonement, được viết để chứng tỏ rằng sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá là khách quan trước khi nó trở nên chủ quan, và rằng nếu sinh tế vĩ đại không được hiểu ở những hình thức khách quan thì năng lực chủ quan sẽ bị đánh mất. Thập tự giá là sự mặc khải tối thượng trong lịch sử tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng sự mặc khải về bản chất cốt tại một sự cứu chuộc hơn là sự cứu chuộc cốt tại một sự mặc khải. Do đó, chúng ta không nên để Anselm và Eberhard đứng ở hai cực đối lập nhau. Nhìn chung, Anselm đã đúng khi hiểu thập tự giá như là một sự thỏa mãn về tội lỗi. Nhưng ông lẽ ra nên nhấn mạnh hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Abalat đã đúng khi xem thập tự giá như là một sự bày tỏ của tình yêu thương, nhưng đã sai khi phủ nhận những gì Anselm xác nhận. Anselm và Abalat cần lời chứng tích cực của nhau, người thì về công chính của Đức Chúa Trời và người thì về tình yêu thương của Ngài. Vì chính trong việc làm nên một sự thỏa mãn công bằng về vấn đề tội lỗi mà sự bày tỏ của tình yêu thương diễn ra. Tuy nhiên, thậm chí sau khi những lập luận này được triển khai thì những người ủng hộ thuyết tác động đạo đức thấy họ còn lại một quân chủ bài. Đó là lời dạy của chính Chúa Giê-xu trong ít nhất 3 chuyện ngụ ngôn của Ngài có nói đến sự tha thứ mà không có sự đền tội trên cơ sở của sự ăn năn mà thôi. Trong ngụ ngôn về người Pha-ri-si và người thâu thuế, người thâu thuế khóc lóc: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân, và ngay lập tức được xưng công chính. Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Trong ngụ ngôn về người đầy tớ nhẫn tâm, nhà vua đã rộng rãi tha thứ anh, hủy nợ của anh ta mà không đòi hỏi trả lại. Matthew chương 18 từ câu 23 đến câu 35. Và trong ngụ ngôn về con trai lạc mất, người cha đã nghênh đón chàng trai về nhà và phục hồi anh khi anh trở về trong sự ăn năn, không có hình phạt nào được đòi hỏi. Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 24. Tất cả 3 chuyện ngụ ngôn này được cho là minh họa lòng thương xót tha thứ của Đức Chúa Trời và không có một gợi ý nào cho việc cần có một sinh tế đền tội. Tuy nhiên, lời phản hồi có thể được trình bày trong 3 ý. Thứ nhất, các chuyện ngụ ngôn đang được thảo luận ở đây cũng không nói gì đến Đấng Christ. Như vậy, phải chăng dựa vào điều đó, chúng ta có thể giản lược rằng không chỉ thập tự giá mà ngay chính Đấng Christ cũng không cần thiết cho sự tha thứ của chúng ta? Không. Các chuyện ngụ ngôn parables không phải là những chuyện phú dụ allegories. Chúng ta không có quyền mong đợi một sự tương ứng chính xác từng lời, từng ý một giữa câu chuyện và thông điệp của nó. Thứ hai, mỗi chuyện ngụ ngôn trên đây có 2 diễn viên được cố tình đặt tương phản nhau. 2 người thờ phượng trong đền thờ, người Pha-ri-si tự mãn và người thâu thuế hạ mình. 2 đầy tớ trong hậu cung, một người được vua tha nợ mà không trả giá nào và một người bị người bạn đầy tớ của mình từ chối tha nợ. Và 2 người, con trai trong gia đình, một người không công bình nhưng ăn năn, một người công bình nhưng kiêu căng. Qua phép tương phản này, các chuyện ngụ ngôn nhấn mạnh điều kiện của sự tha thứ chứ không phải cơ sở của nó. Chúng cho chúng ta biết mình phải làm gì, nhưng không nói gì trực tiếp về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho sự tha thứ của chúng ta. Thứ ba, dầu vậy, các cơ đốc nhân đều nhìn thấy thập tự giá trong cả 3 ngụ ngôn bởi vì lòng thương xót vị tha được bày tỏ cho người thâu thuế khiêm nhường, người đệ tớ phá sản và người con hoang đàn đã có sự minh chứng lịch sử tối thượng trong tình yêu tự hiến dâng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, Đấng đã chết để tội nhân được tha. Trong 3 ngụ ngôn này thì ngụ ngôn về người con hoang đàn đối với nhiều người dường như dạy rõ ràng nhất trong một phúc âm của sự tha thứ. Đây là lập luận của Hastings Rasdale trong các bài giảng Balm Tom năm 1915 của ông đã được đề cập trên đây. Ông nói, Chúa Giê-xu dạy rằng Đức Chúa Trời là một người cha yêu thương tha thứ mọi tội nhân ăn năn. Đây là lời dạy dỗ đơn giản về sự tha thứ của Đức Chúa Trời, vốn đã được dạy trong ngụ ngôn về người con ngoan đàng, và là điều mà hội thánh ban đầu đã làm méo mó, trang 27. Vài năm sau đó, Douglas White cũng khăng khăng luận điểm này. Chúa Giêsu đã dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta được giải hòa với Ngài. Nếu Ngài đã từng dạy dỗ bất cứ điều gì, thì điều đó là sự tự do của sự tha thứ. Không có chất vấn nào về sự ăn năn hay hình phạt, chỉ tình yêu và sự tha thứ. Minh họa tuyệt vời của nó là người con trai ngoan đàng. Theo lời dạy này, thì không có điều kiện tiên quyết nào cho sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chỉ cần tinh thần ăn năn. Chính Phao-lô đã xuyên tạc sứ điệp đơn giản này, làm cho thập tự giá trở nên cần thiết cho sự cứu rỗi, dùng lối diễn đạt xung khắc repugnant, và bởi đó che khuất giáo lý của Chúa Giêsu là sự tự do vô điều kiện trong sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tiến sĩ Kenneth Bailey đã cho thấy lối giải nghĩa ngụ ngôn như thế đã phổ biến như thế nào trong thế giới người Hồi giáo. Đạo Hồi tuyên bố rằng trong câu chuyện này chàng trai được cứu mà không cần một vị cứu tinh. Người hoang đàng trở về, người cha tha thứ cho anh ta. Không có thập tự giá, không có sự đau khổ và không có đấng cứu thế. Hồi giáo cho rằng nếu con người tìm kiếm sự tha thứ thì Đức Chúa Trời thương xót sẽ tha thứ. Sự nhập thể, thập tự giá và sự phục sinh, tất cả đều không cần thiết. Nếu Đức Chúa Trời thật sự vĩ đại thì Ngài có thể tha thứ mà không cần những điều này. Câu chuyện về người con trai ngoan đàng đối với họ là bằng chứng thật đáng buồn cho cơ đốc nhân đã xuyên tạc sứ điệp của chính Đấng Christ. Vì vậy trong cuốn sách The Cross and the Prodigal, tạm dịch thập tự giá và người con ngoan đàng của tiến sĩ Bailey, người đã nhiều năm dạy tân ước tại trường thần học Cận Đông Near East School of Theology ở Beirut, đã có cái nhìn mới mẻ về Luca chương 15 qua con mắt người nông dân vùng Trung Đông. Ông giải thích rằng cả làng đều sẽ biết rằng người con ngoan đàng trở về trong nhục nhã và rằng một kiểu hình phạt nào đó là tất yếu để giữ gìn danh dự của người cha. Nhưng người cha chịu đựng nỗi khổ đó thay vì giáng hình phạt. Mặc dù một người đàn ông ở tuổi tác và địa vị của ông luôn luôn bước đi một cách khoan thai cao quý, mặc dù ông đã không chạy đến bất cứ nơi đâu vì bất cứ mục đích gì trong 40 năm qua, nhưng ông vẫn chạy xuống đường như một đứa trẻ để chào đón đứa con trở về của ông. Vì vậy, bất chấp lời nhạo báng của những người qua đường, ông nhận lấy cho mình nỗi nhục nhã và xấu hổ vốn thuộc về người con hoang đàng. Kenneth Bailey tiếp tục. Trong chuyện ngụ ngôn này, chúng ta có một người cha dám bỏ lại đằng sau sự tiện nghi và an toàn của mái ấm mình mà tự phô bày mình một cách nhục nhã giữa đường làng. Việc đi xuống và đi ra đến với người con gợi ý sự nhập thể. Cảnh tượng nhục nhã trong đường làng gợi lên ý nghĩa của thập tự giá, trang 54 và trang 55. Do đó, thập tự giá và sự nhập thể hiện diện tiềm ẩn nhưng đầy kịch tính trong câu chuyện. Vì nỗi đau của thập tự giá không phải chủ yếu là sự tra tấn thân xác mà là nỗi đau đớn vì bị khước từ tình yêu. Điều thiết yếu cho sự giải hòa của người con ngoan đàng là một sự bày tỏ vật lý của tình yêu thương tự bỏ mình trong sự chịu khổ. Câu chuyện này chẳng phải nói về cách mà Đức Chúa Trời đối xử với con người trên đồi Gô-gô-tha sao? Trang 56 và trang 57. Vậy thì, chúng ta kết luận rằng thập tự giá là một sự bày tỏ vô song về tình yêu của Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài trong việc gánh lấy hình phạt của chúng ta và do đó cả nỗi đau của chúng ta, để có thể tha thứ và phục hồi chúng ta, và rằng chuyện ngụ ngôn về người con trai ngoan đàng hoàn toàn không mâu thuẫn với điều này, nhưng ngầm thể hiện điều này. Tôi nghĩ T.J. Crawford đã đúng khi nhận định rằng trước khi chúng ta có thể nhìn thấy trong những nỗi đau của Đấng Christ bất cứ bằng chứng nào về tình yêu thương của Cha đối với chúng ta, thì chúng phải tích lũy một điều thiện lành nào đó cho chúng ta. Không điều gì khác có thể đạt được, hoặc chúng phải đẩy lùi một điều tai hại nào đó khỏi chúng ta. Không điều gì khác có thể được xóa bỏ hay cứu chữa được. Điều tai hại không thể tránh khỏi khác này là sự đoán phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Và điều thiện lành không thể đạt được khác này là sự Ngài nhận chúng ta làm con vào trong gia đình của Ngài. Trang 375. Bởi việc bảo đảm cho chúng ta những phước hạnh hết sức cao quý như vậy, với giá trả của sự đau khổ tột cùng như vậy, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một sự bày tỏ chưa từng có về tình yêu thương của Ngài. Sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Phao-lô hoàn tất bài bình luận đầy uy quyền của ông về phúc âm trong 11 chương đầu của thư Roma, thế nào Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ làm sinh tế chuộc tội, xưng công chính tội nhân qua đức tin nơi Đấng Christ, biến đổi họ bởi công tác bên trong của Thánh Linh và tạo nên một cộng đồng mới mà trong đó người ngoại quốc được tiếp nhận bình đẳng với người Do Thái, thì ông kết lại đột ngột bằng một bài tôn vinh đầy hân hoan: "Ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Vì ai biết được ý tưởng Chúa? Ai làm cố vấn cho Ngài? Ai đã cho Chúa trước để được Ngài trả lại? Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen." Chương 11, từ câu 33 đến câu 36. Trước đó, vị sứ đồ đã xem xét sự chết chuộc tội của Đấng Christ là một sự bày tỏ công lý và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Giờ đây, ông bị chinh phục bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan để vạch ra một kế hoạch cứu rỗi đắt giá, vừa đáp ứng được nhu cầu của chúng ta và vừa làm thỏa mãn đặc tính của Ngài. Chủ đề chính của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 17 đến chương 2, câu 5 là thập tự giá, là sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, đặc biệt khi tương phản với sự khôn ngoan và quyền năng của thế gian. Chính việc nhắc đến phúc âm kích hoạt sự suy gẫm của Phao-lô, vì ông lập tức nhận ra rằng ông đang đối diện với một quyết định về nội dung của phúc âm ấy, một sự lựa chọn giữa những lời khôn ngoan của con người và thập tự giá của Đấng Christ. Nếu ông phải chọn sự khôn ngoan của loài người thì thập tự giá sẽ trở nên vô hiệu, trần trụi, thật sự bị hủy diệt. Chương 1, câu 17. Vì vậy, ông chọn sứ điệp của thập tự giá, mà ông biết rằng những người hư mất xem là điên rồ, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với những người được cứu chuộc. Chương 1, câu 18. Sự khôn ngoan bất năng hay sự dạy dột quyền năng, đó đã là và vẫn là một sự lựa chọn quyết định vận mệnh. Sự kết hợp khôn ngoan thế gian với quyền năng của Đức Chúa Trời không phải là một lựa chọn. Lý do mà Phao-lô chọn quyền năng hơn là khôn ngoan, quyền năng của Đức Chúa Trời chống lại sự khôn ngoan của thế gian, đó là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước đã tuyên bố ý định hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Chương 1, câu 19. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời đã chống lại họ, thì tìm nơi đâu ra những người thông thái, những học giả và những triết gia của thời đại này? Đức Chúa Trời chẳng phải đã quyết định chống lại họ bằng cách làm cho sự khôn ngoan của họ nên dạy dột chăng? Chương 1, câu 20. Đây là cách mà Ngài đã làm. Trong sự khôn ngoan của mình, Đức Chúa Trời ban đầu đã định rằng thế gian bởi sự khôn ngoan riêng của nó không thể nhận biết Ngài. Rồi Ngài vui lòng cứu những người tin thông qua sự rồ dạy của phúc âm được mặc khải và rao giảng. Chương 1, câu 21. Vì vậy, một lần nữa thật rõ ràng rằng quyền năng cứu rỗi không ở trong sự khôn ngoan của thế gian, nhưng ở trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, tức là phúc âm của Đấng Christ bị đóng đinh. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa.